chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hàng năm vào ngày 4 tháng 7, dân chúng Hoa Kỳ hân hoan đón mừng ngày lễ độc lập để kỷ niệm ngày bản tuyên ngôn độc lập được Hội nghị Nội địa đồng thanh chấp thuận vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt niềm tin nơi Thượng Đế và mong muốn rằng ngày lễ độc lập luôn luôn là ngày vui nhất của nước Mỹ vì đã được sự tự do khỏi sự lệ thuộc vào nước Anh lúc bấy giờ. John Adams, một trong những người đã ký vào bản tuyên ngôn độc lập và cũng là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ, đã tuyên bố: "Tôi tin tưởng rằng ngày lễ độc lập sẽ được kỷ niệm hàng năm và sẽ được nhắc nhở qua nhiều thế hệ rằng bởi ơn Thượng Đế quyền năng chúng ta đã được sự tự do và giải cứu. Ngày độc lập phải là ngày vui mừng nhất. Đối với con người, sự tự do rất quan trọng. Vì vậy, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc đã phải trải qua những cuộc tranh đấu, chiến tranh để đem lại sự tự do cho quốc gia mình. Những ngày lễ độc lập của các quốc gia là những ngày vui mừng nhất, được cử hành trọng đại và cũng là dịp để vinh danh các vị anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Trong Thánh Kinh có chép đến một ngày vui mừng nhất của con người là ngày chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Và vị anh hùng đem đến sự tự do cho con người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh thơ Galati chương 5 câu 1 chép: "Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Thật không có gì vui mừng bằng khi chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi và được có sự tự do thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu."
Miền thế gian anh dương hừng soi đến mãi muôn thu, từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh, mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang ngày toàn thắng lên với nhân loại đau thương vô nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi. Ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Còn đâu sức mạnh, một phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng ngoại hùng. Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi lắm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm. Tràn khắp lối đi trong đời, một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng,
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Ngày Toàn Thắng, được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thời đại tin học và mỗi ngày chúng ta tiếp nhận rất nhiều tin tức qua đủ mọi phương tiện, từ điện thoại, điện thư đến email, pager, vân vân. Rồi tin tức qua báo chí, truyền thanh, truyền hình. Có thể nói, trí óc chúng ta tràn ngập với những thông tin, từ điều tốt đến điều xấu, từ những điều đáng để tâm đến những việc đáng bỏ ra ngoài tai. Giữa rừng thông tin đó, tiếng nói này đến với quý vị có thể như một tiếng vang trong sa mạc, lạc lõng giữa những ồn ào của đời sống. Tuy nhiên, với đôi tai bén nhạy, tôi hy vọng bạn có thể nhận được một sứ điệp quan trọng, không phải từ nơi tôi, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên bạn, ban cho bạn sự sống và muốn có một tương giao nối kết với bạn. Khi còn ở trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng đã đem đến cho nhân loại một sứ điệp tương tự. Với sứ điệp này, một số người yên lặng, lắng nghe và tiếp nhận. Một số khác đã khước từ hay bỏ ngoài tai. Nhưng tôi ước mong bạn sẽ lắng nghe, vì đây thật là sứ điệp quan trọng và cần thiết cho bạn trong cõi đời này và cả cõi đời sau. Trong câu chuyện phúc âm lần trước, tôi có nói về vấn đề ăn năn sám hối, một bước quan trọng trên con đường trở về với Thiên Chúa. Hôm nay tôi muốn tiếp tục với câu chuyện đó, và đây chính là thông điệp hay là sứ điệp của Thiên Chúa cho mỗi chúng ta. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chương trình giảng dạy của Ngài trên trần gian này, Chúa phán, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Có ít nhất là 4 điểm trong thông điệp này. Thứ nhất là yếu tố thời gian, nói đúng hơn là thời điểm. Chúa Giê-xu phán, thời kỳ đã mãn. Thời kỳ đã mãn nói đến thời điểm trong chương trình của Thiên Chúa đã đến. Thì giờ hay thời gian là điều quan trọng và cần thiết trong đời sống. Tuy nhiên, thời điểm còn là điều quan trọng hơn nữa. Chúng tôi có 30 phút phát thanh trên đài phát thanh này mỗi tuần. Chúng tôi phát trên một làn sóng và vào một giờ đã được ấn định trước. Nếu bạn mở máy thu thanh một giờ trước đó hoặc một giờ sau đó, thì đều không nghe được chương trình. thời lượng phát thanh vẫn có, làn sóng vẫn phát, nhưng nghe không được chỉ vì sai giờ, không đúng thời điểm. Thời điểm vì vậy là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các vị vua ngày xưa luôn luôn nói đến ba yếu tố trong việc trị nước là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Có địa lợi và nhân hòa mà không đúng thời điểm, hay nói đúng hơn, trời không cho thì cũng không được. Khi Chúa Giê-xu phán thời kỳ đã mãn, Chúa muốn nói đến yếu tố thiên thời đó. Thời kỳ đã mãn là nói đến chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã được thực hiện. Mãn có nghĩa là chọn, hoàn thành hay ứng nghiệm. Bao nhiêu lời dạy trong Thánh Kinh đều chỉ quy về một đối tượng là Chúa Giê-xu. Thánh Kinh dạy, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài đến thế gian. Chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã được thực hiện hai thiên niên kỷ trước, và chúng ta đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba, nghĩa là đã hơn 2.000 năm kể từ ngày Chúa Giê-xu vào đời để cứu rỗi nhân loại. Nếu 2.000 năm trước Chúa Giê-xu đã loan báo thời kỳ đã mãn, thì hôm nay sự kiện đó lại càng rõ hơn nữa. Thời kỳ cứu rỗi chẳng những đã đến, nhưng ngày Chúa Giê-xu trở lại cũng đã rất gần. Trong thời điểm đó, chúng tôi muốn loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho quý vị. Song song với thời điểm là yếu tố thần phục hay cai trị. Chúa Giê-xu phán, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Triều đại Thiên Chúa nói đến vương quốc hay là nước của Ngài. Phúc âm hay tin mừng cứu rỗi thường được gọi là phúc âm của nước Chúa. Nước Chúa nói đến thẩm quyền cai trị của Ngài. Mỗi chúng ta sống trên đời này, dù muốn dù không, cũng đều ở dưới quyền của một sức mạnh hay một quyền lực nào đó. Chúng ta có thể làm nô lệ cho một đối tượng nào đó. Chúng ta có thể làm nô lệ cho đồng tiền, cho nhục dục, cho danh vọng. Bất cứ điều gì thôi thúc đẩy chúng ta đi, tất cả những điều đó là thần tượng hay là ông chủ của chúng ta. Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ và con người. Chính Ngài mới là người chủ mà chúng ta phải phục tùng. Chúa đã đến để thiết lập vương quốc của Ngài trên trần gian này. Bất cứ người nào bằng lòng thần phục Chúa đều sống dưới quyền cai trị của Chúa, sống trong vương quốc của Ngài, nước của Chúa hay là triều đại của Chúa. Như đã nói, dù muốn hay không, chúng ta cũng đều phải chịu thần phục dưới một ảnh hưởng nào đó. Chúng ta chỉ thật được tự do khi chúng ta thần phục Thiên Chúa, vì chính Ngài là đấng giải phóng chúng ta. Yếu tố thứ ba của sứ điệp tin mừng là ăn năn sám hối mà chúng ta đã nói trong câu chuyện lần trước. Điểm quan trọng của ăn năn sám hối chẳng những là ý thức vấn đề tội lỗi, nhưng cũng là có một thái độ dứt khoát, hối cải, đổi hướng. Nhưng một người có thể đổi hướng mà vẫn không thay đổi gì cả nếu người đó không chọn cho mình một hướng đi khác. Chúng ta có thể bị lạc đường, có thể biết mình bị lạc, có thể dừng lại để nghiên cứu bản đồ. Nhưng nếu không quyết tâm đi con đường mới, tất cả những dừng lại đó đều vô ích. Vì vậy, yếu tố thứ tư trong sứ điệp phúc âm theo lời dạy của Chúa Giê-xu là tin vào tin mừng. Chúng ta để ý thấy Chúa Giê-xu không nói tin tin mừng, nhưng là tin vào tin mừng. Tin vào nói lên tinh thần phó thác, dấn thân, cam kết. Tin không chỉ có nghĩa là chấp nhận, nhưng là cam kết và sống chết với niềm tin của mình. Nhưng tin vào tin mừng là tin cái gì? Tin mừng không phải là tôn giáo, cũng không phải là giáo điều hay giáo lý, nhưng tin mừng chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là tin mừng của nhân loại. Sự kiện Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết và sống lại, đó là tin mừng, đó là phúc âm, và đó là điều chúng tôi rao giảng. Vấn đề căn bản của con người là mối tương giao giữa tạo hóa và tạo vật. Chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng đã tẻ tách con đường của Thiên Chúa, và vấn đề nằm ở đó. Thánh Kinh gọi đó là tội, là phân cách, là sự chết. và vì đó là sự chết, nên phải có một cái chết khác thế vào, vấn đề của con người mới có thể được giải quyết. Và đó là cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta. Thưa quý vị, những gì chúng tôi vừa trình bày không phải là một cái gì xa vời diệu vợi đâu, nhưng là những điều rất gần với chúng ta. Vì nếu chúng ta không giải quyết vấn đề căn bản là mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa, tất cả những vấn đề khác sẽ vẫn còn đó. Vấn đề gia đình, mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn hữu chỉ thật sự được giải quyết khi mọi người gặp nhau trong phúc âm của Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu đã gửi ra một bản thông điệp rất đơn giản mà chúng tôi muốn nhắc lại hôm nay giữa những ồn ào của những sứ điệp khác. Sứ điệp đó là: thứ nhất, thời điểm đã đến; thứ nhì, triều đại của Chúa đã gần kề. Vì vậy, có hai điều cần phải làm: ăn năn hối cải và đặt lòng tin vào phúc âm, là chương trình Thiên Chúa dùng để cứu rỗi nhân loại. Chương trình đó là sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Hãy nghe lại thông điệp của Chúa Giê-xu và thi hành thông điệp đó. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Chọn tâm con dân Ngài, vang tiếng hát êm êm. Đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa. Tình yêu con dâng trọn cho cứu Chúa yêu thương. Về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài. Nguyện hiến Chúa đời con với khát khao trong tâm, cuộc sống với niềm tin vững an không lùi bước. Cùng tiến đến ngày vui, đếm phước ân
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đời Trọn Hiến, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, quý vị có biết rằng mỗi năm trên thế giới có 46 triệu em bé vô tội bị giết không? Tính ra mỗi ngày có 126.000 em bé bị giết chết từ trong trứng nước. Mỗi ngày 126.000, có nghĩa là mỗi giờ đồng hồ có hơn 5.000 em bé bị giết. Hay nói cách cụ thể hơn, khi quý vị nghe xong 30 phút chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, là đã có thêm hơn 2.000 em bé bị mẹ loại bỏ. Những người làm thống kê nói rằng phá thai là công tác mà các bác sĩ trên thế giới thực hiện nhiều hơn tất cả những công tác khác. Trong giới răn thứ 6, Đức Chúa Trời phán, ngươi chớ giết người. Mạng lệnh này đưa đến nhiều câu hỏi, như cầm súng ra trận hay áp dụng bản án tử hình có phải là giết người không? Tự tử có phạm giới răn thứ 6 không? Chúng tôi đã trả lời những câu hỏi này, và hôm nay xin bàn đến một câu hỏi khác rất gần với chúng ta. Câu hỏi đó là, phá thai có vi phạm giới răn của Đức Chúa Trời không? Phá thai có phải là giết người hay không? Những người tranh đấu cho vấn đề phá thai nói rằng phá thai không phải là giết người, vì cái bào thai chưa phải là người. Họ nói rằng khi nào một đứa bé sinh ra, cất tiếng khóc chào đời, mới kể đó là một người. Thưa quý vị, để biết phá thai có phải là giết người hay không, chúng ta cần xác định cái bào thai trong lòng mẹ có phải là con người hay không. Nói một cách khác, chúng ta cần biết rõ đời sống của một người bắt đầu từ khi nào. Và để biết điều này, chúng ta cần tìm đến với Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là tiêu chuẩn Thiên Chúa ban để chúng ta theo đó mà sống trong đường ngay lẽ phải. Dưới sự hướng dẫn của Chúa, thi sĩ David đã viết như sau. Chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Trích Thánh Vịnh 139, câu 13-16. Các câu Kinh Thánh này cho chúng ta những chân lý sau đây. Trước hết, đời sống của một người không phải bắt đầu khi người đó chào đời, nhưng bắt đầu từ lúc bào thai được thành hình trong lòng mẹ, tức là lúc người mẹ thụ thai. Sự sống của mỗi chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, và đời sống chúng ta bắt đầu từ lúc chúng ta được hình thành trong lòng mẹ. Chân lý thứ hai là, cái phôi hay cái bào thai trong lòng mẹ không chỉ là mầm sống, nhưng chính là con người. Và Chúa biết rõ từng người từ khoảnh khắc người đó được thai dựng trong lòng mẹ. Đời một người được bao nhiêu năm tháng, Chúa cũng đã định từ lúc đó. Nếu nói bào thai chưa phải là con người là không đúng. Khi nghe nhịp tim đập của bào thai, hay khi siêu âm thấy những hoạt động của bào thai, không ai có thể chối cãi và nói rằng đó không phải là con người. Một trong những bằng chứng cho thấy bào thai trong lòng mẹ là một người với đời sống đã được Thiên Chúa định là trường hợp trinh nữ Mary. Bà được thiên sứ báo tin bà đã mang thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh và sẽ sinh Chúa Cứu Thế. Ngay lúc thiên sứ báo tin, người con mà trinh nữ Mary sẽ sinh hạ đã được đặt tên và chức vụ của Ngài đã được tuyên bố. Nhiều trường hợp khác trong Kinh Thánh cũng cho thấy khi một người được tạo dựng trong lòng mẹ, Chúa biết rõ cuộc đời của người đó. Chúa phán với một nhà tiên tri được Chúa gọi hầu việc Ngài như sau: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Trích sách tiên tri Jeremy chương 1 câu 4 và 5. Vì thế chúng ta có thể kết luận, bào thai trong bụng mẹ là người, nên phá thai là tiêu diệt đời sống của con người, là cướp đi quyền sống của những em bé vô tội. Hay nói cách cụ thể, phá thai là giết người. Một số người khác thì nói rằng phá thai không phải là giết người, vì bào thai chỉ là một phần trong thân thể người phụ nữ. Chúng ta có thể phá thai vì con người có toàn quyền trên thân thể mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết, bào thai không phải là một phần của thân thể, nhưng là món quà Thiên Chúa ban cho con người, và chúng ta không có quyền hủy diệt sự sống trong thân thể mình. Thánh Vịnh 127 câu thứ 3 ghi như vậy: con cái là cơ nghiệp từ Chúa hằng hữu ban cho, bông trái từ lòng dạ là phần thưởng. Ngày nay người ta phá thai vì những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là vì luật hạn chế sinh sản của chính quyền. Tại Trung Quốc chẳng hạn, để giảm bớt nạn dân số gia tăng quá nhanh, mỗi gia đình chỉ được phép có một con. Vì luật này, những người có thai lần thứ hai, thứ ba phải hủy bỏ. Cũng vì định luật khắt khe này, những người biết mình sẽ sinh con gái cũng phá thai để đứa con duy nhất mà họ được quyền nuôi là con trai. Đây là một luật tàn ác khiến hàng triệu em bé gái bị giết. Những người đặt ra luật này sẽ phải trả lời với Thiên Chúa về số phận của những em bé vô tội bị giết chết. Và hậu quả mà ngày nay Trung Quốc phải đương đầu là nạn trai thừa, gái thiếu. Người ta phải đi đến các nước khác để tìm vợ cho con. Lý do thứ hai, người ta phá thai là vì sợ tai tiếng và muốn trốn trách nhiệm. Những người sống đời sống phóng túng, tội lỗi, có quan hệ tình dục với những người không phải là vợ hay chồng mình, khi có thai thường phá thai để trốn trách nhiệm và tránh tai tiếng. Đây là những người thiếu thận trọng, thiếu đạo đức, xem thường mạng sống con người. Trong trường hợp này, người phá thai không những phạm tội giết người, mà còn phạm tội tà dâm. Lý do thứ ba là vì bào thai có thể không bình thường hoặc nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, nên người ta bỏ đi. Đây là những trường hợp người ta phá thai vì bác sĩ nói rằng đứa bé sinh ra có thể không bình thường hoặc có thể khuyết tật suốt đời. Nhưng chúng ta thấy rằng hầu hết những em bé đó sinh ra được khỏe mạnh, khôn ngoan, bình thường như những đứa trẻ khác. Hơn nữa, chúng ta không có quyền quyết định đứa con nào được sống, đứa nào phải chết. Một lý do khác khiến người ta phá thai là vì sợ có thêm một đứa con nữa, họ phải tốn kém tiền bạc, mất thì giờ, sẽ bận rộn với con và không còn thì giờ cho riêng mình. Cũng có người phá thai vì đã tính chương trình làm ăn, kinh doanh, đã dự tính đi học, đi du lịch, hoặc muốn đạt được một cao vọng nào đó. Và cũng có những người phá thai vì không muốn có con, lập gia đình mà không thích trẻ con, hoặc tránh trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là những lý do ích kỷ, những người này muốn tự mình quyết định đời sống hơn là đi trong sự hướng dẫn và chúc phước của Thiên Chúa. Con cái là ơn phước, nhưng họ chỉ thấy là gánh nặng. Thống kê cho biết, trong số 46 triệu bào thai bị hủy bỏ mỗi năm trên thế giới, chỉ có 1% vì bị hãm hiếp hoặc loạn luân, 6% vì sức khỏe của đứa bé hoặc người mẹ. Số còn lại, tức là 93% vụ phá thai, là vì sự ra đời của đứa con không thuận tiện, không thích hợp khiến đời sống cha mẹ bị xáo trộn. Nhiều người khi còn trẻ phá thai vì không muốn có con. Đến lúc cao tuổi, sống trong giày vò, ân hận và cô đơn. Thưa quý vị, là con người do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta không thể tạo sự sống, cũng không được phép tiêu diệt sự sống. Phá thai là giết người, là giết những em bé yếu đuối, vô tội, không làm gì hại đến chúng ta, cũng không thể tự vệ hay chống lại người làm hại mình. Theo lời Chúa dạy, chúng ta không những phải tôn trọng mạng sống của người khác, mà còn có trách nhiệm phải binh vực, che chở những người cô thế, yếu đuối, không thể tự binh vực cho mình. Chúa truyền dạy, hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi. Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó. Hãy cứu vớt kẻ yếu đuối và nghèo khổ, giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. Theo Thánh Vịnh thứ 82 câu 3 và 4. Điều đáng buồn là có những người hô hào tôn trọng nhân quyền, tranh đấu cho những người bị đối xử bất công, nhưng lại ủng hộ việc giết chết những đứa bé trong bụng mẹ. Nước Mỹ phá thai nhiều, nhưng so với tỷ lệ dân số thì ba nước phá thai nhiều nhất trên thế giới là Romania, Cuba và Việt Nam. Riêng tại nước Việt Nam chúng ta, từ năm 1994 đến năm 2001, mỗi năm có hơn 1 triệu bào thai vô tội bị tiêu hủy. Quý vị nghĩ gì khi nghe những con số này? Trước nạn phá thai lan tràn khắp nơi, nữ tu Teresa có lần tuyên bố, trong một xã hội mà người mẹ có thể giết chết đứa con trong bụng mình, thì không còn hy vọng gì nữa. Điều đáng buồn là phá thai là điều vô cùng tàn ác, đang xảy ra hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới mà hầu như không mấy ai quan tâm. Tuy nhiên có một câu hỏi nữa chúng ta cần đặt ra là Chúa có tha thứ những người đã lỡ phá thai không? Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng cao cả, thánh khiết, không chấp nhận tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là người cha yêu thương, sẵn sàng tha thứ những người có tội biết ăn năn. Nếu chúng ta đã lỡ phạm giới răn của Chúa, đã bỏ đi món quà quý giá mà Chúa ban cho chúng ta, và bây giờ chúng ta ăn năn hối lỗi, xin tội với Chúa và cầu xin Ngài tha thứ, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Kinh Thánh dạy, nếu chúng ta xin nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng thành tín và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Một điều khác nữa chúng ta có thể làm trong khả năng và cơ hội Chúa ban cho, đó là hãy tìm mọi cách để ngăn chặn và chấm dứt nạn phá thai, để không một em bé nào bị giết nữa.
Ngài ban cho tôi con tim đổi mới, chính Chúa Giêsu. Và ban cho tôi yêu thương sức sống, chính Chúa Giêsu.
Grace Trần vừa trình bày ca khúc Đấng biến đổi đời tôi. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Hãy có tâm tình như Đấng Christ do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Trước hết, tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc Thánh Kinh Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11. Hãy kết đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Kính thưa quý vị, trong các giai đoạn của cuộc đời con người, trong khi còn ở tiểu học, lên trung học, lên đại học và ra làm việc với xã hội bên ngoài, con người thường nói, tôi có đồng tâm tình với anh, tôi có đồng tâm tình với chị. Có đồng tâm tình có nghĩa là gì? Mà người ta thường nói chữ tâm tình này trong cuộc đời của con người. Nhiều người ngày nay trong xã hội loài người, khi nhìn thấy những nan đề của mình và của người khác, họ đã cố gắng đưa ra các biện pháp để giải quyết những nan đề này. Trong hội thánh, các nhà lãnh đạo hội thánh cố gắng để thay đổi các sinh hoạt hội thánh, con người thay đổi các việc làm, những người láng giềng với nhau thay đổi người láng giềng, thay đổi tình huống trong cuộc sống của mình, và ngay cả cũng muốn thay đổi tính tình của người phối ngẫu là vợ hoặc chồng trong gia đình của mình. Và những sự thay đổi này thường ít có hiệu quả, bởi vì điều mà chúng ta cần không phải là sự thay đổi bên ngoài, hình dạng bên ngoài hay những gì phát hiện từ bên ngoài, mà chính là sự thay đổi bên trong. Như vậy tâm tình có nghĩa là gì? Ở đây lời Chúa nói hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Vậy tâm tình của Đấng Christ là gì? Và tại sao phải có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ điểm thứ nhất, đó là tâm tình Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu người khác. Phaolô bày tỏ rằng người tin Chúa phải thay đổi cách suy nghĩ trong công việc của mình. Vì vậy, ở đây Phaolô nói với người Philip bằng cách khuyên bảo họ, rằng hãy suy nghĩ như sự suy nghĩ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo sự suy nghĩ tự nhiên của con người thì chúng ta được sinh ra như một người thiển cận, không thể thấy vượt quá giới hạn của những ao ước, những nhu cầu và những sở thích của chính mình. Và Phao-lô muốn có sự thay đổi đó trong vòng con dân Chúa, và sự thay đổi đó bắt đầu từ cách chúng ta suy nghĩ. Phân đoạn thánh kinh này tôi nhìn thấy qua sự suy nghĩ của Chúa Giê-xu. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, trong câu 6. Đây là hình thái học, một cách nghiên cứu để nói rằng có những vật trông giống như hình thể thật của nó. Trong trường hợp này, có nghĩa là trước khi mang hình hài và thân xác của con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời, mang bản thể của Đức Chúa Trời, có một danh vị cao cả tuyệt đối như Đức Chúa Trời và có cùng vinh quang với Đức Chúa Trời. Ngài không thiếu bất cứ một điều gì, ngoại trừ Ngài nhìn thấy sự thiếu thốn của chúng ta là nhân loại. Chúa Giê-xu nhìn thấy nhu cầu của con người, và vì nhìn thấy nhu cầu của con người đang chìm đắm trong một thế giới tuyệt vọng của tội lỗi, Ngài đã phán: ta đến là để cứu những kẻ có tội. Chúa Giê-xu vì nhìn thấy điều đó, Ngài tình nguyện từ bỏ danh vị cao cả tuyệt đối của Ngài. Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúng ta cần có cách suy nghĩ giống như Ngài, giống như Đấng Christ, và chúng ta học biết cách nhìn để nhìn thấy nhu cầu của người khác, và qua đó chúng ta cầu thay, cảm thông và cứu giúp họ. Dawson Trotman là người đoạt giải bơi lội thế giới, nhưng điều lạ lùng là Trotman đã qua đời trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Trong một trận đắm thuyền, ông đã ra tay cứu giúp rất nhiều người. Trotman đã ôm trong tay một bé gái đưa lên cho họ. Vài phút sau, ông lại đưa lên một đứa khác cho đội cấp cứu. Và cứ như thế, Trotman tiếp tục và tiếp tục cứu được nhiều người. Nhưng vài giờ sau, ông bị chết chìm vì quá đuối sức. Trotman là người đã nhìn thấy nhu cầu người khác. Cho nên, tuần sau, tạp chí Time đăng một bài để tưởng nhớ đến Trotman. Và bài đó đã viết như sau: Dawson Trotman luôn luôn nâng người khác lên. Việc nâng người khác lên để cứu người khác là một điều quan trọng trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của người khác, đó là cần phải cứu họ ra khỏi tội lỗi của mình. Vì vậy, Chúa Giê-xu Christ đã bằng lòng từ bỏ danh vị cao cả nhất của Đức Chúa Trời để trở nên thân xác của một con người. Và qua đó chúng ta thấy tâm tình của Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu của người khác. Chúng tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm, đó là tâm tình Đấng Christ là tâm tình phục vụ người khác. Điều này được chép rất rõ ràng trong câu 7 và câu 8 phần A. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Moody đã không hề lầm lẫn khi ông viết như thế này: sự cao trọng của một con người có thể được đo lường không phải bởi có bao nhiêu người đã phục vụ người đó, nhưng bởi người đã phục vụ được bao nhiêu người khác. Trong câu Ngài đã tự bỏ mình đi, Ngài đã nhìn thấy được những điều mà con người ở trần gian này đang làm. Đó là con người đang cố gắng leo lên bậc thang danh vọng, quyền lợi, và Chúa Giê-xu Christ đã từ bỏ Ngài. Ngài bày tỏ hành động tự hạ mình vì phúc lợi của người khác một cách cao thượng và không hề bị ép buộc. Những câu kinh thánh trên đây đã mô tả về sự tự hạ mình của Chúa Giê-xu. Chúng ta có nhìn thấy Ngài không? Chính Chúa Giê-xu đã tự hạ mình xuống thấp hơn và thấp hơn nữa, thấp hơn đến bậc tận cùng của nó. Từ đỉnh cao nhất của sự vinh hiển, Ngài tự hạ mình xuống đến điểm thấp nhất để có thể phục vụ chúng ta là những con dân Ngài. Phao-lô đã nói trong câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, và bản kinh thánh khác là Ngài tự làm cho mình trống không. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu tự làm cho mình trống không bằng cách nào? Ngài chẳng làm cho thần tánh của Ngài trống không, nhưng có nghĩa là Ngài đã tự hạn chế những quyền uy và đặc quyền của mình. Ngài tự giới hạn chính mình. Ta hãy để ý đến những bước tự hạ của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài tự hạ mình xuống, Ngài tự làm cho mình trống không, Ngài mặc lấy hình thể tôi tớ, Ngài trở nên giống như hình trạng của loài người, và Ngài đã hiện ra như một con người. Chúng ta là con cái Chúa, qua đoạn Kinh Thánh này chúng ta phải theo gương Ngài. Không phải theo gương Chúa để làm ích lợi cho cá nhân của chúng ta, nhưng làm ích lợi cho người khác. Câu 7 đã bày tỏ chính Ngài lấy hình tôi tớ, là con dân của Chúa, chúng ta cần phải phục vụ người khác. Chúng ta vẫn không còn quên câu chuyện Chúa Giê-xu trong Thánh Kinh. Ngài đã tự hạ mình xuống trước mặt các môn đồ của Ngài bằng cách quấn khăn ngang lưng, ngồi xuống và rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giê-xu là một con người thật khi Ngài hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. Như vậy, chúng ta có bằng lòng hạ mình xuống để làm tôi tớ phục vụ cho người khác chăng? Đây chính là một gương mà Chúa Giê-xu đã để lại cho mỗi chúng ta. Thưa quý vị, đến đây người có đồng tâm tình với Chúa Giê-xu là người nhìn thấy nhu cầu người khác và phục vụ người khác. Nhưng tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm qua điểm thứ ba. Tâm tình giống như Chúa Giê-xu là tâm tình hy sinh cho người khác. Câu 8 chép rằng Ngài đã vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Tôi thật xúc động và vô cùng đau đớn khi suy nghĩ Chúa Giê-xu đã hy sinh bởi vì Ngài vâng phục cho đến chết. Những lời này đã có tác động mạnh mẽ trên tôi. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mọi người thì không ai tránh được sự chết. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, Ngài có thể tránh sự chết một cách dễ dàng. Sự chết không có quyền gì trên Ngài hết, vì Chúa không có ở dưới định luật của sự chết, bởi vì Ngài là chủ của sự chết. Dù là con người, đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả mỗi chúng ta đều ở dưới định luật này. Và khi Chúa Giê-xu chịu treo thân trên thập tự giá, với sự vinh quang và với uy quyền của Ngài, Ngài có thể bước xuống khỏi thập tự giá một cách dễ dàng, khiến cho các nhà lãnh đạo tôn giáo phải kinh hãi và phủ phục dưới chân Ngài. Nhưng Chúa đã không hành động như vậy. Ngài tình nguyện chịu treo trên thập tự giá và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, chỉ mục đích duy nhất là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giê-xu đã tự hạ xuống, hy sinh, chịu chết trên thập tự giá thay cho chúng ta là những con người tội lỗi. Ngày nay chúng ta cũng nên có tâm tình giống như Ngài, là hãy chịu hy sinh cho người khác để họ được cứu, và qua đó họ có được sự sống đời đời mà chính Chúa ban cho họ. Chúng tôi kính mời quý ông bà, anh chị em là những người chưa tin Chúa, hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu thế trên đời sống của mình. Ngài bằng lòng chịu treo trên thập tự giá là vì cớ quý vị. Xin quý vị hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con bằng lòng tiếp nhận Ngài, bởi vì Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của con. Ngài đã hy sinh vì tội lỗi của chính con, bởi vì con là người có tội. Tâm tình của Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu người khác. Tâm tình của Đấng Christ là tâm tình phục vụ người khác. Và tâm tình của Đấng Christ là tâm tình hy sinh cho người khác. Mỗi chúng ta nhìn thấy rõ tâm tình này của Đấng Christ và chúng ta hãy theo gương Ngài. Bởi vì Ngài có tâm tình đó, cho nên cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Bởi vì sự nhìn thấy nhu cầu người khác, bởi vì sự phục vụ người khác, bởi vì sự hy sinh cho người khác, cho nên Chúa Giê-xu Christ đã được đem lên rất cao, đến nỗi bất cứ ai khi nghe nói đến danh Chúa Giê-xu đều phải quỳ gối xuống, dù ở trên trời, dưới đất hay bên dưới đất. Và mọi lưỡi đều phải tung hô Chúa Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nói tóm lại, Chúa Giê-xu Christ mong muốn chúng ta có đồng tâm tình với Chúa. và Chúa muốn chúng ta sống theo gương Ngài. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta phải quyết định, phải chọn lựa. Đức Chúa Trời không hề ép buộc, nhưng Ngài mời gọi chúng ta. Chúng ta có cương quyết thay đổi cách suy nghĩ để suy nghĩ giống như Chúa cứu thế của chúng ta không? Chúng ta có băng lòng để Chúa cứu thế Giê-xu trở thành gương mẫu của đời sống mình không? Mỗi người trong chúng ta, theo Lewis đã nói, đời sống giống như một đồng tiền và bạn có thể tiêu xài nó bất cứ cách nào bạn thích, nhưng bạn chỉ có thể tiêu xài nó một lần mà thôi. Xin Chúa giúp để cho mỗi chúng ta biết sử dụng đời sống mình bằng cách nhìn thấy nhu cầu người khác, phục vụ người khác và hy sinh cho người khác giống như tâm tình của Đấng Christ đã có. Nguyên nghĩa của chữ tâm tình trong Thánh Kinh bao gồm thái độ, mục đích và sự suy nghĩ khiêm tốn. Chúng ta có đồng tâm tình như Đấng Christ có nghĩa là chúng ta có bằng lòng, có cùng một thái độ, cùng mục đích và cùng sự suy nghĩ khiêm tốn như Đấng Christ để cứu người khác chăng? Muốn thật hết lòng. Amen.
Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, ở trong Ngài tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào tháng Giêng năm 2000, các cấp lãnh đạo tại thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina mời mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo trứ danh của thế kỷ 20, đến để vinh danh ông trong một bữa tiệc của thành phố này, vì ông xuất thân từ nơi đó. Mục sư Billy Graham định từ chối vì ông sợ rằng chứng bệnh Parkinson sẽ không cho ông nói năng dễ dàng, nhưng các nhà lãnh đạo của thành phố Charlotte nói rằng: "Xin mời tiến sĩ cứ vui lòng đến, chúng tôi vinh danh ông. Ông sẽ không nhất thiết phải có một bài diễn văn đâu." Sau đó, mục sư Billy Graham đã đến Charlotte sau nghi lễ đón tiếp và những lời giới thiệu và vinh danh. Mục sư Billy Graham bước lên diễn đàn, nhìn đám đông rồi nói: "Hôm nay làm tôi nhớ đến tiến sĩ Albert Einstein, nhà khoa học vật lý mà tuần báo Time đã vinh danh là người của thế kỷ. Nhà khoa học này lại hay đảng trí. Một hôm, ông Einstein lên xe lửa từ thành phố Princeton, đi đâu không rõ. Ông lên tàu ngồi và theo thông lệ, người soát vé đến để bấm lỗ trên vé tàu. Khi đến phiên Einstein, ông ta lục hết túi trong, túi ngoài, không thấy vé đâu. Ông mở cả chiếc cặp, lục lọi giấy tờ trong đó, cũng chẳng thấy. Đứng lên xem có bỏ trên ghế ngồi không, cũng chẳng thấy. Người soát vé nói: "Thưa tiến sĩ, tôi biết ông là ai, mọi người đều biết ông cả. Tôi tin rằng ông có mua vé, ông cứ yên tâm." Einstein gật đầu cảm ơn rối rít. Người soát vé tiếp tục đi, bấm vé các hành khách khác. Khi ông ta sắp sang toa tàu khác, ông quay lại, thấy Einstein đang chống tay và quỳ gối cúi xuống tìm chiếc vé ở bên dưới ghế ngồi. Người soát vé vội vàng chạy lại nói: "Tiến sĩ Einstein ơi, ông đừng lo tìm vé nữa. Tôi biết ông là ai mà. Tôi tin ông có mua vé mà. Ông không cần vé nữa là khác." Einstein nhìn người soát vé rồi nói: "Ông bạn tốt ơi, tôi cũng biết tôi là ai chứ. Nhưng ngay lúc này, tôi không biết là tôi mua vé đi đâu đây. Nên tôi phải tìm cho ra chiếc vé. Ông hiểu chưa?" Sau khi kể câu chuyện và làm cho mọi người cười, mục sư Billy Graham nói tiếp: "Quý vị thấy bộ quần áo tôi đang mặc đây không? Bộ này hoàn toàn mới. Vợ tôi và các con tôi, kể cả các cháu nội ngoại, đều bảo rằng lúc này tôi già rồi, ăn mặc lôi thôi quá. Trước kia đâu có thế. Vậy nên tôi phải ra phố mua ngay một bộ suit mới cho kịp dịp vinh danh này và một dịp khác nữa. Quý vị biết là dịp nào không? Đây là bộ quần áo người ta sẽ mặc vào cho tôi khi chôn tôi xuống đất. Nhưng khi quý vị nghe tôi chết, tôi không muốn quý vị nghĩ ngay đến bộ quần áo đẹp tôi mặc hôm nay. Tôi muốn quý vị nhớ điểm quan trọng này. Tôi không những biết tôi là ai, tôi còn biết rõ tôi đang đi về đâu nữa. Tiến sĩ Billy Graham muốn nói rằng ông biết rõ nơi đến cuối cùng của hành trình đời sống ông là thiên quốc. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn được đảm bảo vào thiên quốc để cùng sống với Chúa sau khi qua đời này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được cuộc sống ý nghĩa trong đời này và được vào nước Chúa ở cuối cuộc hành trình. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, ở trong Ngài tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Và khi con thấu yêu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi hết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu yêu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Giờ đây con thấu yêu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.